Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 30 tháng 6 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 57A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 11, hàng thứ 3. Trước tiên, chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này. Đọc lại từ đầu. Nhị giả oai nghi trụ trì hữu tắc đức, vì hành trụ tọa ngọa tứ oai nghi giả, đại thừa bát vạn, tiểu thừa tam thiên, vi trụ trì chi giai mô, chỉnh lục hòa chi vận tự. Lần trước chúng ta đã học đến chỗ này. Cái đoạn này làm thế nào thực tiễn vào trong cuộc sống mới có thể chân thật đạt được lợi ích của Phật Pháp. Nếu như chỉ học văn tự, đây chính là chúng ta thường nói Phật học. Phật học cùng tư tưởng hành vi của chính chúng ta luôn luôn là tách rời nhau, không có được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Chúng ta dùng Tịnh Tông học hội khi mới thành lập, chúng ta đã định ra năm khóa mục: tam phước, tịnh nghiệp tam phước, lục hòa, tam học, lục độ. Phía trước chúng ta đã cùng nhau học qua. Tiếp theo chúng ta học mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Mười nguyện hôm nay chúng ta học đến thứ tư: sám trừ nghiệp chướng. Sám: thị trần lộ tiên tội. Trần là trần thuật, lộ là phát lộ tội nghiệp mà về trước đã tạo, không hề che giấu một chút nào. Chúng ta tin Phật phải hướng đến Phật Bồ Tát, phải hướng đến đại chúng mà cầu sám hối. Hối là sao không tái tạo, đổi xưa tu mới. Đây là ý nghĩa của hai chữ sám hối. Sám là tiếng Phạn, hối là chữ Trung Văn, ý nghĩa rất là gần nhau. Cho nên cái danh từ này gọi là Phạm Hoa hợp dịch. Tội nghiệp có nặng hơn đều không sợ, chỉ cần bạn chịu sám hối, vừa hối thì đều tiêu trừ. Cái pháp môn này chúng ta nhất định phải nỗ lực. Thực tự niệm vô lượng kiếp trung, không chỉ là một đời này, chúng ta có đời quá khứ, đời quá khứ còn có đời quá khứ. Từ lúc chúng ta đọa lạc vào trong sáu cõi thì không ra khỏi được, sanh tử ở trong sáu cõi không biết bao nhiêu lần. Cho nên nói trong vô lượng kiếp, do tham sân si mạng nghi, những thứ này ở trong Phật Pháp gọi là căn bản phiền não, là hết thảy tất cả căn nguyên của tội nghiệp. Căn, đây không phải là một đời này bạn học được, đây là phiền não của nhiều đời. đời đời kiếp kiếp mang đến. Hơn nữa là mỗi lần luân hồi, nó sẽ càng nặng thêm một ít. Cái nhân này rất nghiêm trọng, cũng rất là phiền phức. Đây là nghiệp nhân. Nhân nếu như không có duyên, nó sẽ không có kết quả. Quả là cái gì? Quả là tạo nghiệp, tạo tác tội nghiệp. Duyên là cái gì? Duyên chính là phía sau nói khởi phiền não, oán hận nộ. Bạn khởi lên những thứ này, những thứ này hiện tiền, đây không phải là nhiều đời mang đến. Tham sân si mạn nghi là nhiều đời mang đến. Có những thứ này rồi, cùng tham sân si mạn, nó liền câu dẫn ra, liền tạo nghiệp, tạo tác chư ác nghiệp. Những ác nghiệp này che mất chân tánh, thì chúng ta không thể minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh thì thành công. Vậy thì không cách gì, không chỉ là che mất chân tánh, nghiêm trọng. Nghiêm trọng thì làm sao cho bạn sống cả một thân quái bệnh. Hiện đại cái xã hội này quái bệnh rất nhiều. Chúng ta ở chỗ này nói phiền não oán hận nộ. Phiền, một người rất phiền. Phiền tổn thận, bị bệnh thận. Não tổn phổi, bị viêm phổi, phổi kết đàm. Đây là từ não. Oán tổn tỳ, hận tổn tâm, nộ tổn gan. Đây là nói bệnh của bạn từ đâu mà ra. Bạn phải nên biết cái gốc bệnh đó là tham sân si mạn. Đây gọi là ba độc phiền não. Cho nên không chỉ là chướng ngại tự tánh, chướng ngại trí tuệ của bạn, chướng ngại bạn kiến tánh, đồng thời cũng mang đến cho bạn bệnh tật. Khi nghiêm trọng thì mang đến cả một thân bệnh. Việc này chúng ta đều không thể không biết. Vậy thì trong Phật Pháp, Phật dạy người vừa vào cửa Phật thì bảo bạn trì năm giới, có đạo lý. Năm giới có thể trị bệnh, việc này mọi người đều không biết. Vì sao vậy? Không sát sanh, tâm địa từ bi, tâm từ bi thì dưỡng gan, không bị bệnh gan. Đây là chỗ tốt của không sát sanh. Không dâm dục, dưỡng tâm. Không vọng ngữ, dưỡng tỳ. Không trộm cắp, dưỡng phổi. Không uống rượu, dưỡng thận. Cho nên năm giới khỏe mạnh đối với thân thể, bạn xem có bao nhiêu chỗ tốt. Ở chỗ này không thể giảng tỉ mỉ, giảng tỉ mỉ giảng 2 giờ cũng giảng không xong. Tôi ở chỗ này chỉ nêu ra với các vị 10 thiện, năm giới có rất nhiều chỗ tốt đối với sức khỏe thân tâm của người. Hiện tại chúng ta sám trừ nghiệp chướng, trước tiên phải thanh tịnh ba nghiệp. Ở trước chư Phật Bồ Tát đại chúng, quan trọng nhất là đại chúng. Chúng ta ở trước đồng tu đạo hữu, thành tâm sám hối, không dám che giấu. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm trước tiên nghĩ đến có lỗi lầm đối với cha mẹ hay không. Lỗi lầm với cha mẹ là bất hiếu. Lại hướng đến xa hơn, có lỗi lầm với tổ tông hay không. Đây đều là thuộc về hiếu đạo. Lỗi lầm với tổ tông, lỗi lầm với cha mẹ, trên đầu bạn liền sẽ bị bệnh. Đó là người bên trên của chúng ta. Phải nỗ lực mà nghĩ, nên nghĩ nhiều. Những việc nhỏ nhất, những việc nhỏ như hạt mè, bạn đều có thể nghĩ ra. Chúng ta có thể xứng đáng ở trong gia đình làm chồng có thể xứng được với vợ hay không? Có thể xứng được với con cái hay không? Làm con cái có thể xứng được anh em tỉ muội đồng lứa hay không? Xứng đáng được với trưởng bối trong nhà. Ở trong trường học có thể nghe giáo huấn của thầy giáo, nỗ lực mà học tập. Đây thảy đều là phương diện để làm người. Vẫn còn đối với việc, việc có lợi ích ở chính mình là việc nhỏ, có lợi ích đối với đại chúng, đó chính là việc tốt, chân thật là việc tốt. Nếu như sự việc này đối với quốc gia dân tộc, đối với hòa bình an định xã hội có lợi ích, đó chính là việc tốt càng lớn. Đại sự chúng ta phải nên làm như thế nào, hiệp lực làm thế nào giúp họ hoàn thành, khởi tâm động niệm không vì chính mình, vì người khác. Vì người khác mới là chân thật vì chính mình. Vì chính mình vậy thì không thể nào không tạo nghiệp. Nghiệp làm thế nào tạo ra, tội làm thế nào mà có ra, bệnh khổ của bạn làm sao mà có, bạn tương lai quả báo ở ba đường từ chỗ đâu mà ra, đều là giấu kín lỗi lầm của chính mình, che đậy lỗi lầm của chính mình, tạo tác diệt ác không dám nói với người. Để lâu ngày trong thân thể thì bị bệnh. Bệnh là hoa báo. Nhà Phật nói quả báo là hai loại. Hoa báo chính là báo hiện đời, quả báo là ba đường. Tương lai biến súc sanh, biến ngạ quỷ, đọa địa ngục. Sự việc đó thì phiền phức. Cho nên nhân quả là chân thật, không phải giả. Tâm tiêu nhiễm ô, tâm của bạn thanh tịnh, thân thể thì giải trừ bệnh độc, hoàn quy thuần tịnh thuần thiện. Trong quyển sách này chúng ta đã nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đây là chân ngã. Trong Thiền Tông nói mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra, vậy thì bạn tìm được rồi, hồi quy đến tự tánh. Trong Đại Thừa Giáo Trung Quốc thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, bạn liền quay về đến Phật vị. Đây chân thật là vọng tận hoàn nguyên. Trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Câu nói này chúng ta phải ghi nhớ. Cổ Thánh Tiên Hiền ở Trung Quốc dạy chúng ta, viết ở trong sách giáo trình của trẻ thơ Tam Tự Kinh. Đây là một quyển sách từ trước khi đi học đọc. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, nói rõ tự tánh vốn thiện, bạn vốn dĩ chính là vốn thiện. Cái thiện này không phải thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác đã là không thiện. Vì sao vậy? Nó có đối lập. Vốn thiện không có đối lập, đó mới gọi là chân thiện. Đích thực giống như chúng ta dùng phim gốc của điện ảnh cho các vị xem. Đây là phim gốc của điện ảnh. Bạn thấy nó từng tấm từng tấm, nó làm gì có động, không động. Từng tấm từng tấm ở trong máy chiếu phim, tốc độ nhanh, 1 giây 24 tấm. Trong 1 giây chiếu ra sắp gần 24 tấm, chỉ 1 giây. Bạn xem thấy trên màn bạc dường như là đang động. Tôi hỏi bạn, trên màn bạc có động hay không? Không động. Nếu như bạn có thể ở trong động xem thấy không động thì bạn kiến tánh rồi. Biên tâm kiến tánh. Việc này có người dùng số học để biểu thị. Biểu thị được rất có ý nghĩa. Tôi xem thấy rất có ý nghĩa. Bạn xem một tấm, thêm một tấm, lại thêm một tấm, lại thêm một tấm, thấy đều là từng tấm từng tấm. Một thêm một không phải là hai. Một thêm một vẫn là một. Cái một thêm một này mới đều là một thêm một. Một thêm một mãi tiếp nối, thấy đều là bằng một. Đây là gì? Cõi thật báo trang nghiêm. Thường hay nghe giảng Hoa Nghiêm, cách nói của tôi như vậy, bạn liền có thể thể hội. Nếu như nói một thêm một thấy đều bằng không, đó là thường tịch quang tịnh độ. Nếu như nói một thêm một bằng hai, thêm một lại bằng ba, đó chính là mười pháp giới, chính là sáu cõi. Các vị có thể hội cái ý nghĩa này hay không? Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trong Phật Kinh nói thật tướng các pháp. Vào lúc nào chúng ta có thể ở trong một thêm một, một thêm một thấy được một, vậy thì cừ khôi rồi. Bạn thật thành Phật. Tôi thí dụ nói, ở trên bàn bạc điện ảnh, bạn có thể xem thấy đều là từng tấm từng tấm, tuyệt đối không có hai tấm liên kết lại, đều là từng tấm từng tấm. Mỗi tấm đều là độc lập, cho nên dùng điện ảnh cái nguyên lý này để thí dụ dễ hiểu. Bạn dễ dàng thể hội chân tướng sự thật như vậy. Phật nói với chúng ta vũ trụ nhân sanh hiện tiền. Chúng ta cái phim gốc này một giây là tốc độ như thế nào vậy? Việc này các vị biết được. Chúng ta dùng lời của Bồ Tát Di Lặc, một giây không phải 24 tấm. Hiện tại phim ảnh ở trong rạp chiếu phim chiếu ra là một giây 24 tấm. Phật nói với chúng ta một giây bao nhiêu tấm? 1.280 triệu. 1.280 triệu phần trong một giây. Bạn phải có thể ở trong xem thấy một thêm một bằng một, chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Nếu như bạn có thể xem thấy được một thêm một bằng không, vậy thì công đức bạn viên mãn, bạn đã quay về được cõi thường tịch quang rồi. Một mãn quang minh. Nếu như bạn muốn tích lũy một thêm một là hai, lại thêm một là ba, lại thêm một là bốn, bạn liền đến mười pháp giới. Bạn liền đi đến sáu cõi luân hồi. Cách nói này dễ hiểu. Các vị có thể thể hội. Hồi quy thuần tịnh thuần thiện, đó là chính mình. Đó là không sanh không diệt. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng Kiến Tánh đã nói ra năm câu này, bạn thấy đều chứng thực. Câu thứ tư của Ngài, chúng ta thực tế mà nói rất khó giảng ra được, rất khó thể hội được. Ngài nói nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vừa rồi chúng ta dùng cuộn phim của điện ảnh để xem, bạn liền có thể xem ra đích thực vốn không dao động. Trong một giây, cho dù tốc độ lên đến 1.280 triệu, giống như từng tấm vậy, 1.280 triệu tấm đều là vốn không dao động. Không chỉ vốn không dao động, vốn không sanh diệt. Bạn xem, Ngài khai ngộ rồi nói ra năm câu, hai câu nói dùng cái này có thể làm chứng minh. Chúng ta dùng cái này có thể thể hội được. Hiện tại không thể chứng được, đó là do tâm của chúng ta tán loạn. Tâm của chúng ta không đủ thanh tịnh, tâm thuần tịnh đến cùng tột, bạn liền có thể chứng thật. Cho nên Phật pháp tu hành không gì khác, phải tu định. Tại vì sao không thể được định? Nghiệp chướng quá nặng, tội nghiệp quá sâu, cho nên phải nỗ lực mà sám hối. Nó đến chỗ này, tôi ở chỗ này, cũng ở trước mặt Phật Bồ Tát. Phía sau chúng ta là Tam Thánh Hoa Nghiêm, cùng hết thảy đồng tu. Trên truyền hình, đường truyền, tôi cũng phải sám hối. Mọi người nhất định phải nhận rõ ràng, phải làm cho tường tận. Tôi cũng là phàm phu tục tử, không phải là người tái sanh gì đó, không phải thánh nhân gì đó. Có lỗi lầm gì không? Cả một đống lỗi lầm. Con người không phải thánh hiền, làm gì mà không lỗi? Nhiều năm đến nay, tôi cũng đi qua rất nhiều nơi, cũng xem là vẫn chưa bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dựa vào cái gì? Dựa vào tin sâu nhân quả, giáo dục nhân quả là học được từ nhỏ. Tôi lúc nhỏ lớn lên ở nông thôn, 10 tuổi mới rời khỏi nông thôn, về sau thì ở thành thị. Cho nên giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đều là học được trước 10 tuổi. Cha tôi ra ngoài làm việc, rất ít về nhà. Mẫu thân dẫn dắt anh em chúng tôi hai người. Mẫu thân tôi không biết chữ. Không biết chữ không phải không có nhận qua giáo dục. Bà đích thực nhận qua giáo dục rất tốt. Không biết chữ, không có đọc sách. Cái bà học được là từ đâu? Đời trước truyền dạy lại cho bà. Cho nên vào lúc đó, Trung Quốc có giáo dục nhân quả, luân lý, đạo đức, truyền thống, đời đời truyền nhau. Có ai mà không hiểu được? Cho nên xã hội an định, người người chân thật là người tốt. Gặp được một người lạ, vào lúc đó đi đường đều là đi bộ, giao thông không thuận tiện, lữ hành đều là đi bộ. Cởi một con ngựa nhỏ, chúng ta thường hay xem thấy. Cởi ngựa thì không nhiều. Cởi ngựa là người có tiền, người giàu sang. Đi đến thôn trang chúng ta, chúng ta đều hoan nghênh mời ngồi, pha trà tiếp đãi họ, để họ ngồi lại nghỉ ngơi 10 mấy phút, nửa giờ đồng hồ đều tiếp đãi, hoan nghênh. Khi có khó khăn đều đưa tay giúp đỡ, không như hiện đại. Đây là cái gì? Đây đều là giáo dục. Gặp người đều là cung kính. Chúng tôi lúc đó là trẻ nhỏ, trẻ nhỏ đùa nghịch ở trên đường, gây lộn đánh lộn với bạn nhỏ. Những người đi qua đường, họ cũng đều la rầy chúng tôi, đều là con sai rồi, la rầy chúng tôi. Chúng tôi những đứa nhỏ này cũng rất ngoan, đều nghe. Cha mẹ xem thấy người đi đường đang giáo huấn chúng tôi, khi gặp mặt mỉm cười cảm tạ. Bạn xem loại phong tục này, đây đều là từ xưa đến nay truyền lại. Đây là giáo dục chân thật. Cho nên giáo dục không ở văn tự. Tôi cũng thường nói, Đệ Tử Quy không phải là để các bạn nhỏ đọc. Bạn dạy các bạn nhỏ đọc là sai rồi. Đệ Tử Quy, cảm ứng thiên là nền tảng giáo dục. Dạy bằng cách nào vậy? Người lớn làm ra để cho trẻ nhỏ xem. Đệ Tử Quy là bắt đầu từ thai giáo, từ trẻ nhỏ sanh ra đến 3 tuổi, 1000 ngày. 1000 ngày này là cấm gốc giáo dục. Trẻ nhỏ vừa mở mắt ra, chúng biết nhìn, chúng biết nghe, chúng đã đang nỗ lực học tập. Cho nên làm cha mẹ, làm người lớn, chỉ cần tiếp xúc những trẻ nhỏ này, vì chính mình phải phép tắc, quy củ, thẳng ngay một lối, để chúng xem thấy, nghe thấy, tiếp xúc được đều là chánh diện. Như vậy nuôi thành vốn thiện của chúng không thay đổi. Là như vậy mà giáo dục. Đến khi 6-7 tuổi đi học, đi học 6 tuổi thì nhiều, cũng có thông minh, lanh lợi, thiện căn sâu dày. 5 tuổi thì đi học. Sau khi đi học, Thầy giáo cũng là thân giáo, lấy thân giáo làm chủ, không phải ngôn giáo làm chủ. Cho nên từ trước tư thục giáo dưỡng trẻ thơ, mãi luôn giúp học trò đến 12 tuổi, 13 tuổi đều là nhận giáo dưỡng trẻ thơ. Thầy giáo làm tấm gương cho học trò xem. Trong học trò tuổi tác lớn nhỏ không như nhau, học trò lớn phải làm tấm gương cho học trò nhỏ xem. Cách dạy là như vậy. Thầy giáo dạy các bạn nhỏ đọc sách, chỉ đọc không giảng giải. Vì sao vậy? Lợi dụng lúc chúng còn trẻ, sức ghi nhớ mạnh mẽ, đem ngay trong một đời này của chúng đang phải ghi nhớ những quá trình văn tự này, toàn bộ học thuộc, thảy đều ghi nhớ, không cần phải giảng giải. Giảng giải, nghiên cứu, thảo luận, đó là việc của đại học. Cho nên Trung Quốc không có trung học, chỉ có tiểu học, lên trên chính là thái học, không có trung học. Cho nên 13 tuổi bạn xem qua, sau khi trải qua giáo dưỡng trẻ thơ, có cái duyên phận này thì bước vào thái học. Trong thái học không có sách giáo trình, giáo trình đều là thuộc rồi, thầy giáo cũng thuộc qua, học trò cũng học thuộc, giảng cho bạn nghe tờ thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ nào mọi người đều biết. Đây là giáo dục của Trung Quốc. Nước ngoài không có, không tìm thấy giáo dục này tốt. Hiện tại chúng ta viết một thi văn chương, muốn dẫn chứng kinh điển phải tra cứu rất nhiều tư liệu tham khảo. Người xưa không cần, tùy tiện viết ra, hoặc hoàn toàn đều nhớ ở trong tâm. Tôi xem thấy một người lão sư Lý Đài Trung chúng ta, ông được nhận qua loại giáo dục này, ông nhớ được rất nhiều. Ông nói với chúng tôi, lúc nhỏ đã quỳ trên đá cuội, có thể phạt đánh vào lòng bàn tay, phạt quỳ, nghiêm trọng thì quỳ trên đá. Vì sao vậy? Chẳng qua là bảo bạn ghi nhớ, ngay chỗ này ta đã bị đánh qua, ta đã bị phạt quỳ, thì đặc biệt dễ dàng ghi nhớ, chính là cái đạo lý này. Cho nên một người thành tựu không dễ dàng. Hiện tại bạn nhỏ đều thành bảo bối, chắc chắn không thể nào bị phạt. Bị phạt cha mẹ liền cáo quan, vậy thì làm sao được? Đây là gì vậy? Đây là hại trẻ nhỏ, đây là chân thật sai rồi. Khi trẻ thơ sức ghi nhớ rất tốt, sau 13-14 tuổi chúng khai giải, sức lý giải của chúng thành tựu. Giờ lúc này giảng giải với chúng, thảo luận với chúng. Cho nên giáo học của chúng ta đều biết tranh thủ con người ở một giai đoạn nào, đặc trường của chúng, đặc tính của chúng, hiểu được cái đạo lý này, hiểu được cách dạy như thế nào. Cho nên giáo dục, nhân quả, luân lý, đạo đức của tôi đều là trước 10 tuổi đã hoàn thành. Cho nên khi 10 tuổi liền có năng lực phân biệt phải quấy thiện ác, biết được việc gì nên làm, việc gì thì không nên làm. Giáo dục nhân quả là học được từ nơi miếu thần hoàng, học được ở điện Diêm Vương, Mẫu thân mỗi năm luôn là đến miếu thần hoàng thắp hương vài lần, không phải là mê tín, là đang tiếp nhận giáo dục. Đặc biệt là gì? Đặc biệt là dẫn theo con cái của bà, con cái còn nhỏ, dẫn chúng đến miếu thần hoàng, điện Diêm Vương, đi xem qua từng điện, từ trước trong điện Diêm Vương là tượng đắp, đắp được rất đẹp. Mỗi năm đi mấy lần, ấn tượng sẽ rất sâu. Mẫu thân sẽ giới thiệu cho bạn, con xem đây là mổ bụng, đó là ném vào chảo dầu, kia là ôm cục đồng. Họ tạo ra những tội nghiệp gì, hiện tại chịu hình phạt như thế đó. Việc này chúng ta đều ghi nhớ, ảnh hưởng cả một đời. Bằng cả đời làm người, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, sẽ nghĩ đến cái gì? Quả báo, không thể nghĩ bàn. Tin tưởng nhân quả báo ứng. Con người trong tự nhiên cả đời liền giữ quy củ. Tôi cả đời này không bị mê hoặc, căn nguyên là cha mẹ dạy. Lúc nhỏ ở nông thôn, người lớn đều dạy. Tuổi tác vừa lớn, thời gian kháng chiến đồng loạt, chạy nạn. 23 tuổi đến Đài Loan. Tôi vào trước đây chưa tiếp xúc qua đoán mạng xem tướng, chưa tiếp xúc qua. Mà là cái gì? Sau khi học Phật, gặp được Hàng Quán Trưởng. Hàng Quán Trưởng ưa thích Đài Loan có một số nơi xem tướng đoán mạng tương đối có tiếng tăm, bà đều đến thăm viếng. Bà biết tám chữ sanh thình của tôi, nên đến rất nhiều nơi đoán mạng xem qua. Khi trở về đem kết quả này nói với tôi tin tưởng. Đây không phải là một người, rất nhiều người tổng hợp lại, chúng ta xem cái cách nói của họ. Nói tôi, con người này, đầu tiên họ liền hoài nghi. Con người tôi mạng rất khổ, trong mạng có tài khố, tài khố của tôi là trống không, không có tiền. Đây chính là bạn không luận từ nơi ngành nghề nào, bạn không kiếm được tiền, tài khố là trống không. Một cái nữa chính là trong mạng không có quan ấn. Không có quan ấn thì bạn không làm được chủ quản. Không luận làm bất cứ việc gì, bạn có thể làm trợ thủ cho người khác, không làm được chủ quản. Bạn xem, hương trưởng, thôn trưởng đều có quan ấn. Bạn không có quan ấn, xuất gia bạn không làm được trụ trì. Trụ trì cũng phải trong mạng có quan ấn mới được. Tôi nghe lời nói này rồi nghĩ lại, chính mình đích thực họ nói được rất đúng, tôi đều khẳng định. Cho nên tôi đối với tài không tham. Trong bạn không có, trong bạn không có, nếu bạn có được, tai nạn liền đến. Tai nạn này có hai loại. Một loại bị bệnh, một loại gặp phải hoạn họa. Bạn không có, không nên có được. Nếu như sau khi có được, thủ đoạn không chánh đáng, sau khi có được bạn còn có thể sống, đó là trong mạng của bạn có đại phước báo. Thế nhưng phước báo đã bị mất đi, đã bị tổn giảm, còn có dư phước. Dư phước hưởng hết rồi, tai nạn nhất định hiện tiền. Địa vị cũng là như vậy. Bạn chỉ có địa vị cao như vậy, bạn lại hướng lên trên, cũng chính là tai nạn, ma bệnh thảy đều đến. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát người chung quanh, chân thật là một chút cũng không sai, có thể tìm được chứng cứ. Cho nên một người tin tưởng vận mạng chính mình, cái gọi là một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định, tâm của họ liền định, không có vọng tưởng. Vì sao vậy? Cầu không được. Tôi học Phật 26 tuổi, lão cư sĩ Chu Kính Vũ, ông lớn hơn tôi 39 tuổi, bằng đời ông nội, tặng tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi một mạch đem nó xem qua 30 lần, đại khái đã dùng hết hơn 2 tuần lễ. Tôi liền rất cảm động. Tập khí tâm bệnh của tiên sinh Liễu Phàm tôi thấy đều có. Phước báo của ông, chỗ tốt của ông tôi đều không có. Vào lúc đó tôi bắt đầu học Phật, có sự giúp đỡ rất lớn đối với tôi. Tôi biết được thọ mạng của tôi không dài, chỉ có thể sống đến 45 tuổi. Tôi 26 tuổi đến 45 tuổi, vẫn còn 20 năm. Ngay trong 20 năm, tôi phải cố gắng tu hành, cầu sanh tịnh độ, không ở thế gian khổ nạn này nữa. Cho nên có phương hướng, có mục tiêu. Lão sư của tôi, Đại sư Chương Gia, dạy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, Ngài là dạy học, Ngài không tổ chức. Cái đoàn thể đó của Ngài cũng không hề thành lập một tổ chức cơ cấu gì đó, không có. Cũng không có trụ trì, cũng không làm lãnh đạo. Đó là một đoàn thể của học sinh. Ngài cũng không có đạo tràng. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Khi ra đi, viên tịch ở trong rừng cây, không phải ở trong phòng. Đây là dạy bảo chúng ta chân thật làm đến được vạn duyên buông xả. Tôi lần đầu gặp mặt Đại sư Chương Gia, đó là tôi bình sanh lần đầu tiên gặp mặt người xuất gia. Tôi thỉnh giáo với Ngài. Tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Tôi biết được đây là một môn đại học vấn, triết học cao thâm. Tôi thỉnh giáo với Ngài, trong nhà Phật có phương pháp gì để con có thể rất nhanh khế nhập vào hay không? Ngài nói với tôi 6 chữ: nhìn được thấu, buông xuống được. Ngay lúc đó tôi nghe rồi, chân thật là nửa hiểu nửa không hiểu. Hai câu nói này, ông nói khó lại không khó. Nó không khó, ý nghĩa nó quá sâu. Tôi thỉnh giáo với ông, bắt tay vào từ chỗ nào? Đại sư Chương Gia có trí tuệ, vậy tôi bắt tay vào từ bố thí. Đối trị kém khuyết trong mạng của tôi, trong mạng không có tài, tài bố thí. Tôi nói tôi không có tiền. Ở vào thời đại đó, tiền lương mỗi tháng của tôi, tiền đài là 55 đồng. Cố gắng lắm, miễn cưỡng duy trì đời sống của chính mình, làm gì có tiền bố thí. Đại sư nói với tôi, một xu tiền có hay không? Tôi nói có thể, một xu tiền thì được. Một đồng tiền có được không? Một đồng cũng vẫn có thể được. Anh từ một xu một đồng mà bố thí, thật làm. Tôi rất nghe lời, ý giáo phụng hành, chân thật không nghĩ đến, càng thí càng nhiều. Đây mới là chân thật hiểu rõ. Chúng ta cầu tài, lão sư nói với tôi, Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng. Cầu tài từ nơi đâu mà cầu? Từ bố thí mà cầu. Trí tuệ, thông minh trí tuệ là quả báo, nhân là bố thí pháp. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo, nhân là bố thí vô úy. Tôi vậy sao? Đời sống rất là tiết kiệm, ít ăn, tiết kiệm, dùng tiền dư ra thì làm ba loại bố thí. Bố thí pháp trong tự miếu thường hay có in kinh, in sách thiện, lấy cái quyển này để hóa duyên, vậy chúng tôi cũng xuất ra 5 xu, vậy thì được. Tôi chỉ có năng lực lớn như vậy. Đây là pháp bố thí. Phóng sanh, phóng sanh là bố thí vô ý, tận lượng tiết kiệm ra. Cho nên càng thí càng nhiều. Khổng Tử khi đến 70 tuổi, tùy tâm sở cầu, không hề chướng ngại. Tôi đại khái cũng là 70 tuổi, tâm nghĩ sự thành, muốn làm một việc gì đó, cần đến bao nhiêu tiền, nó liền có, để có người mang tiền đến. Chính là 10 mấy năm gần đây, lời lão sư đã nói, trên Phật Kinh đã nói, không phải là lời giả, hoàn toàn hiện thực. Năm 45 tuổi, đích thực bị một trận bệnh. Tôi cũng không cầu hết bệnh, tôi cho rằng thọ mạng đến rồi. Cho nên tất cả buông xả, niệm Phật cầu giảng sanh, niệm Quan Bồ Tát, bệnh liền khỏi. Hết bệnh rồi, tiếp tục giảng kinh. Cả đời tôi chính là giảng kinh dạy học. Cả đời không có đạo tràng, cả đời lưu lãng. Lưu lãng có lúc rất khó chịu. Hồi tưởng lại Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải cả đời lưu lãng hay sao? Liền cảm thấy rất an ủi. Phật làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Thích Ca Mâu Ni Phật là cả đời sống lưu lãng, không nơi định cư. Nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó, không miễn cưỡng chút nào. Rộng kết pháp duyên. Vì sao vậy? Không có chính mình. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì người khác, không vì chính mình. Cho nên pháp duyên thù thắng, người hiện tại gọi là bạn bè nhiều, chính là cái đạo lý này. Vì chính mình thì không được, vì người khác ai mà không hoan hỷ. Thế nhưng người cùng người ở với nhau lâu rồi cũng không dễ dàng. Ngạn ngữ của người xưa nói được rất hay: hoa vô bách nhật hương, nhân vô thiên nhật hảo. Thiên nhật là 3 năm. Kinh nghiệm của đích thân tôi, ở 3 năm thì phải ra đi. Vì sao vậy? Thời gian đến rồi, 3 năm không đi, người khác sẽ đuổi bạn đi, vì thì thật mất mặt. Cho nên tôi vừa năm đó, có thể nói ngay trong một đời, tôi ở một nơi nào đó không hề vượt qua 3 tháng, đi khắp nơi trên thế giới. Chỉ có sau khi Hàn Quán Trưởng giảng sanh, tôi ở Singapore hơn 3 năm, cũng phải đi. May mà Cục Trưởng Cục Di Dân Úc Châu rất là hoan nghênh tôi di dân đến Úc Châu, cho nên tôi liền dẫn theo 10 mấy vị đồng tu đời Chữ Ngộ, chúng tôi đi đến Úc Châu. Hoàn cảnh của Úc Châu rất tốt, đất đai tiện nghi, giá đất rất thấp. Chúng ta xây dựng một cái học hội ở nơi đó, xây dựng một cái học viện. Vì sao phải xây dựng vậy? Làm cho những người Chữ Ngộ này, đây là đồ đệ của Hàn Quán Trưởng nhận. Các vị ở bên ngoài không biết, cái đời tôi không nhận đệ tử, là Hàn Quán Trưởng nhận. Tôi giúp họ cạo đầu, Hàn Quán Trưởng nhận. Có một năm chúng tôi đến Hoa Kỳ, khi ở Đạt La Tư, cư sĩ Duẩn Kiến Duy hiện tại ở Bắc Kinh, có một hôm đến chỗ tôi ngồi, hỏi tôi Pháp sư à, ngài có bao nhiêu đồ chúng? Tôi nói không có, không có người nào. Ông nói nhóm chữ ngộ chẳng phải đều là đệ tử ngài sao? Tôi nói ông đi hỏi họ có phải vậy không. Ông liền đi hỏi Pháp sư Ngộ Bổn, Pháp sư Tình Không có phải là sư phụ của thầy không? Ông lắc lắc đầu, chân thật không giả chút nào. Vì sao vậy? Họ là học trò của tôi, họ theo học với tôi. Quan hệ của chúng tôi là quan hệ thầy trò, không phải là quan hệ sư đồ. Tất cả những người xuất gia này đều là hàng quán trưởng lựa chọn. Bà quyết định, tôi không có quyền này. Đây chính là trong mạng không có, không có trụ trì, không có quan ấn, không có mạng làm chủ. Cho nên tôi thật là thoải mái. Tôi thường hay nói với mọi người, cả đời không quản tiền, không quản việc, không quản người. Cho nên mới chuyên tâm học tập kinh giáo, mới có thể chuyên giảng kinh. Những việc này các vị không thể không biết, tránh được sanh ra hiểu lầm. Tôi là một người thông thường, kinh giáo có thể giảng được tốt một chút là chuyên tâm, là không có đâm hoàng, có thể buông xả được. Chủ sự phạm lỗi lầm cũng không nhỏ. Giống dĩ tôi là không có việc gì, là không quản việc, chân thật là không quản việc. Việc là hàng quán trưởng quản, người là bà quản, tiền cũng là bà quản. Tôi là tam bất quản. Sau khi đến Úc Châu xây dựng học viện học hội, tôi thì đeo lên một cái danh. Vì sao phải đeo cái danh? Đây là tôi giúp đỡ họ. Bởi vì nhân duyên của tôi tốt, đeo lên một cái danh thuận tiện làm việc. Bạn thấy hiện tại ở Đài Loan, tôi còn có một cơ kim hội giáo dục Phật Đà, tôi vẫn là đổng sự trưởng. Mười mấy năm không trở lại, cái đổng sự trưởng này cũng không chịu bỏ đi. Tôi xin từ chức rất nhiều lần, không để tôi từ chức. Làm việc thuận tiện. Trên thực tế tôi không quản thứ gì. Đến Úc Châu sau ngày 11 tháng 9 có cái duyên phận này, tôi tham dự giới trường học làm công tác hòa bình thế giới, tiếp nhận lời mời của trường học, đại biểu trường học tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Rất nhiều lần ngay trong hội nghị, chúng ta đem giáo học văn hóa truyền thống của chúng ta có thể hóa giải tất cả xung đột của thời đại này. Từ gia đình nhỏ nhất, xung đột vợ chồng, xung đột cha con, xung đột anh em, mở rộng ra xung đột đến chủng tộc, xung đột của quốc gia, xung đột của tôn giáo, văn hóa truyền thống của chúng ta thấy đều có thể giải quyết. Tôi đã làm ra rất nhiều lần báo cáo. Những bè bạn dự hội nghe rồi rất cảm động. Họ từ trước đến giờ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nghĩ. Thế nhưng sau khi hội nghị, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, liền có không ít người nêu ra với tôi. Họ nói Pháp sư, ngài nói được rất hay, đây là lý tưởng, không làm được. Câu nói này đã kích đối với tôi rất nặng. Tôi nói đây là nguy cơ chân thật, nguy cơ của lòng tin. Thế giới ngày nay nói khoa học, học khoa học, khoa học nói cái gì? Đem chứng cứ ra. Bạn không đem được chứng cứ ra, họ không tin tưởng. Vậy thì cái xã hội động loạn này của chúng ta không thể giải quyết. Đem chứng cứ gì thì phải làm sao? Vì nhất định làm thực nghiệm. Cho nên tôi liền hạ quyết tâm, chúng ta phải làm một thực nghiệm, làm ra cho họ xem. Tôi muốn làm rất sớm ở Hoa Kỳ. duyên không chín mùi. Vì sao ở Singapore, Lý Mộc Nguyên rất dụng tâm, chân thật đến khắp nơi tìm chỗ. Singapore tất đất tất vàng cũng là duyên không chín mùi. Nghe đến thôn Di Đà cũng không thể làm được thành công. Ở Úc Châu, bạn bè chính phủ Úc Châu nói với tôi, cư dân Úc Châu có tín ngưỡng tôn giáo chỉ có 20 mấy%, tuyệt đại đa số không có tín ngưỡng tôn giáo. Việc này tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Họ không giống Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ, người không có tín ngưỡng tôn giáo rất ít. Vì sao Úc Châu có nhiều người đến như vậy? Bởi vì Úc Châu đều là các khu vực quốc gia khác di dân qua, cho nên duyên cũng là không chín mùi. Năm 2005 tôi về lại quê hương, 70 năm không trở về, quay về thăm, đem những khó khăn gặp được trên quốc tế đối với những phụ lão trong làng. Phụ lão trong làng cho rằng nên làm tại quê hương. Mọi người chúng tôi cùng giúp sức, lãnh đạo chính phủ cũng đồng ý, cho nên ở Thang Trì xây dựng một trung tâm giáo dục văn hóa Lô Giang. Tôi là thân phận nhân sĩ tôn giáo. Thực tế công tác tôi không thể tham dự. Ủy thác cô Dương cùng thầy Thái đi dạy học, quả nhiên làm được thành công. Tôi cảm thấy đây là thiên ý, đây là đức của tổ tông, tam bảo gia trì, không phải con người có thể làm ra được. Làm được 3 năm, hiện tại giao cho quốc gia làm, chúng ta làm tổng kiểm thảo, có công cũng có lỗi. Cái lỗi này chúng ta không cách gì tránh được. Tài nguyên là đệ tử Phật mười phương đóng góp, làm tốt thì đó là công đức, làm sai thì là tội nghiệp. Vẫn tốt, 3 năm này chúng ta đã làm đến được mục đích giáo học rồi. Đây chính là để người quốc tế từ nơi công tác hòa bình sanh khởi lòng tin đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc, có thể cứu thế giới. Cái điểm này làm được, đây là an ủi lớn của chúng ta. Giáo học trong đó, không luận ở các phương diện nhân sự hành chánh, chúng ta đều có rất nhiều lỗi lầm. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.